là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Rất vui và cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là câu chuyện truyền thanh vì sức khỏe con em chúng ta. Cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ cuối năm 2024, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19 nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh bầu tại Văn Yên đã có cuộc tiếp xúc cử tri các xã Yên Hợp, Tân Hợp, Yên Thái, An Thịnh, Mậu Đông, Ngoài A, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông tin tới cử tri về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2024 Hội đồng nhân dân tỉnh. Theo đó, tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét các báo cáo, đề án và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền. Dự kiến kỳ họp sẽ được tổ chức trong 2 ngày vào đầu tháng 12 năm 2024. Với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, cử tri huyện Văn Yên đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở tầng giao thông như tuyến đường Đại Sơn Nà Hầu, đường tỉnh từ Đông An đi Quế Thượng, đường An Bình Lâm Giang, xem xét cho xây dựng cây cầu mới thay thế ngầm tràn tại xã Mậu Đông, An Bình Lâm Giang trên tuyến tỉnh lộ 163, nâng cấp ngầm tràn xã Yên Phú, khẩn trương triển khai thi công xây dựng cầu cứng nối với xã Đại Phác và Yên Phú. Cử tri cũng đề nghị tỉnh tiếp tục giải quyết việc giải phóng mặt bằng đường điện lưới xã Lăng Thiếp đầu tư xây dựng năm 2020, sớm xây dựng nút giao IC15 để khai thác hiệu quả các tuyến đường ngang mới được đầu tư kết nối Văn Chấn, Mù Căng Chải, Lục Yên. Đề nghị Sở Công Thương, chủ đầu tư tiếp tục chi trả tiền giải phóng mặt bằng thi công đường điện trên địa bàn xã Viễn Sơn, xem xét tăng kinh phí hoạt động thường xuyên cho Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội cấp xã để đảm bảo cho các hoạt động trong năm, xem xét hỗ trợ kinh phí để tu bổ tôn tạo các di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn huyện, xem xét đẩy nhanh tiến độ nhà thầu khắc phục đoạn sạt lở km 5+800 tuyến tỉnh lộ 164 do bị tắc từ tháng 8 năm 2024 đến nay, đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến tỉnh lộ 163 đoạn qua Mậu Đông. Cùng với đó, cử tri huyện Văn Yên cũng đề nghị tỉnh kiến nghị cấp có thẩm quyền nghiên cứu thành lập đội quản lý trật tự đô thị của huyện có bộ máy riêng, có đủ chức năng thẩm quyền để kiểm tra trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, hành lang giao thông, các khu công cộng và xử lý các vi phạm. Phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn trân trọng cảm ơn những ý kiến tham gia đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền của cử tri huyện Văn Yên. Đồng thời thông tin nhanh tới cử tri về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong 11 tháng năm 2024. Đối với các kiến nghị của cử tri về đầu tư xây dựng cơ bản hệ thống điện, đường giao thông, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, trong thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở tầng để phục vụ nhu cầu thiết yếu, phục vụ đời sống nhân dân. Đồng chí mong rằng trong quá trình triển khai thực hiện các công trình dự án cần có sự chia sẻ, đồng thuận, tham gia hiến đất của nhân dân trên địa bàn. Cho biết tỉnh sẽ tiếp tục huy động, bố trí lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng trên địa bàn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị huyện Văn Yên đầu tư kinh phí để duy tu bảo dưỡng và sửa chữa đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, quan tâm công tác quản lý đất đai, giữ gìn vệ sinh môi trường, thu hút các nhà đầu tư để phát triển du lịch, bảo tồn các di tích lịch sử một cách căn cơ bài bản. Đối với các ý kiến kiến nghị khác, thay mặt tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, tổng hợp báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét trong thời gian tới.
Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 và kết quả hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Lục Yên. Sau khi nghe đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo về kết quả kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 và hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tại kỳ họp, cử tri các xã Lâm Thượng, Khai Trung và Tân Phượng bày tỏ vui mừng phấn khởi khi kỳ họp đã xem xét quyết định nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến đường hướng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong thời gian tới. Cử tri các xã cũng đã có một số kiến nghị xung quanh việc triển khai dự án xây dựng đường cao tốc nối tỉnh Hà Giang với cao tốc Nội Bài Lào Cai, điểm đầu cao tốc Nội Bài Lào Cai, nút giao IC14 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điểm cuối là thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với tổng chiều dài 81 km. Huyện cũng đã bổ sung hướng tuyến nối đường cao tốc Nội Bài Lào Cai với Hà Giang vào trong tất cả các quy hoạch cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã như quy hoạch tỉnh Yên Bái, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng để hoàn thiện cơ sở tầng giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại giao thương nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cử tri đề nghị Trung ương sớm đầu tư khởi công xây dựng đường cao tốc kết nối tỉnh Hà Giang với cao tốc Nội Bài Lào Cai. Liên quan đến các thủ tục đất đai giải quyết bố trí tái định cư cho người dân, cử tri kiến nghị do ảnh hưởng của cơn bão số 3 vừa qua, huyện Lục Yên có 75 nhà sập đổ hoàn toàn, 33 nhà hư hỏng nặng và 287 nhà phải di dời khẩn cấp. Huyện Lục Yên đã báo cáo và được cấp thẩm quyền cho phép triển khai xây dựng khẩn cấp hai khu tái định cư Át Thượng, xã Minh Xuân và Khe Bín, xã Tân Phượng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai hai khu tái định cư nêu trên vẫn phải thực hiện đầy đủ các bước dẫn đến thời gian thực hiện công tác giải phóng mặt bằng kéo dài. Trong khi đó, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là phải làm nhà cho các hộ dân xong trước ngày 31 tháng 12 để giúp các hộ ổn định cuộc sống. Do vậy, cử tri kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu báo cáo Chính phủ cho phép rút ngắn quy trình trong công tác giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp xây dựng tái định cư khẩn cấp cho các hộ có nhà bị sập đổ hoàn toàn, các hộ phải di dời khẩn cấp để bố trí làm nhà ở, ổn định đời sống trong thời gian sớm nhất. Cử tri cũng có ý kiến thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Ngành giáo dục hiện đang triển khai dự án 5 đầu tư cho các trường có học sinh bán trú, trường phổ thông dân tộc bán trú và trường nội trú. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều trường mầm non và trường phổ thông tại miền núi không có học sinh bán trú vẫn còn rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và điều kiện giảng dạy nhưng không thuộc diện được ưu tiên đầu tư. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục và khả năng tiếp cận giáo dục của học sinh dân tộc thiểu số miền núi. Cử tri đề nghị Chính phủ xem xét bổ sung các trường mầm non và trường phổ thông không có học sinh bán trú tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi thuộc đối tượng đầu tư của dự án 5 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2025-2030. Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị Quốc hội và Chính phủ xem xét điều chỉnh, bổ sung đối tượng được hưởng chính sách đối với cán bộ công chức cấp xã không đủ tuổi tái cử và chính sách đối với người cao tuổi, nâng mức hỗ trợ hoạt động cho hội người cao tuổi cấp xã. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Quốc Luận ghi nhận và đánh giá những ý kiến kiến nghị của cử tri. Đồng thời cho biết đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu tiếp thu những nội dung thuộc thẩm quyền của các bộ ngành trung ương để truyền tải kịp thời mong muốn nguyện vọng của cử tri.
Ban Nội chính tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với huyện ủy Trấn Yên và huyện ủy Văn Yên tổ chức lớp bồi dưỡng về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2024 cho 222 học viên. Tham gia tập huấn, các học viên được học tập 7 chuyên đề cơ bản về công tác nội chính, chuyên đề cơ bản về cải cách tư pháp, công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh, công tác tham mưu chỉ đạo xử lý vụ án vụ việc, những vấn đề về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, chuyên đề về ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Yên Bái, chuyên đề những giá trị cốt lõi của cuốn sách Kiên quyết kiên trì, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Lớp tập huấn được tổ chức nhằm trang bị, cập nhật, bổ sung, nâng cao kiến thức về nghiệp vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền trong giai đoạn hiện nay, góp phần làm trong sạch bộ máy, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, từ đó giúp áp dụng vào công việc, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình tại cơ quan đơn vị doanh nghiệp, chung tay thực hiện tốt công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực trên địa bàn.
Là địa phương được chọn thí điểm triển khai cấp mã số vùng trồng rừng, đến nay toàn tỉnh đã có trên 600 ha rừng đăng ký cấp mã số vùng trồng. Mã số vùng trồng rừng được cấp cho các loài cây trồng chủ yếu là quế, keo lai, keo tai tượng, bồ đề. Để triển khai cấp mã vùng trồng rừng nguyên liệu, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Lâm nghiệp tổ chức các cuộc họp thống nhất với các địa phương, chủ rừng để lựa chọn địa bàn thí điểm cấp mã. Đồng thời tổ chức tập huấn về quy trình đăng ký hồ sơ cấp mã số vùng trồng rừng nguyên liệu, ứng dụng công nghệ số, hệ thống XWorld để hỗ trợ chủ rừng đăng ký tài khoản, khai báo thông tin chủ thể, quyền sử dụng đất và lô lên hệ thống. Việc được cấp mã vùng trồng rừng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người trồng rừng và các doanh nghiệp chế biến gỗ trong việc mở rộng ổn định thị trường xuất khẩu, góp phần giúp sản phẩm gỗ rừng trồng Yên Bái khẳng định được tên tuổi, phát huy lợi thế cạnh tranh, nâng cao giá trị kinh tế.
Thực hiện mục tiêu nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái, thời gian qua Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực hiệu quả. Trong đó các cấp hội đã thành lập được 814 câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc. Cũng trong thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã xây dựng được 91 chi hội phụ nữ hạnh phúc, giúp đỡ trên 3.100 hộ gia đình đạt tiêu chí gia đình 503 sạch, xây dựng mới gần 90 chi hội 503 sạch và chi hội 503 sạch tiêu biểu, công nhận mới 1.160 mô hình nhà sạch vườn đẹp. Để nâng cao hơn nữa chỉ số hạnh phúc cho hội viên phụ nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh còn đẩy mạnh tuyên truyền, tích cực tổ chức các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, nâng cao kiến thức, kỹ năng làm cha mẹ trong thời kỳ hội nhập, quy tắc ứng xử của các thành viên trong gia đình, qua đó góp phần xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh.
11 tháng năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái đã phát hiện và lập biên bản gần 1.380 trường hợp chở quá khổ quá tải, cơi nới thùng xe và quá vạch dấu mớ nước an toàn. Trong đó có gần 540 trường hợp chở quá tải, gần 180 trường hợp chở hàng quá khổ, 13 trường hợp tự ý cải tạo, cơi nới kích thước thành thùng xe. Lực lượng chức năng đã phạt tiền thu nộp ngân sách nhà nước gần 6 tỷ đồng, tước 337 giấy phép lái xe, 120 giấy kiểm định và tem kiểm định, 114 phù hiệu và tạm giữ 55 phương tiện. Cùng với đó, lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh còn phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức cho các chủ doanh nghiệp vận tải, tài xế ký cam kết chấp hành các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Các trường hợp cơi nới thùng xe sẽ bị cưỡng chế tháo, cắt để trở về đúng thiết kế và thông báo tới cơ quan đăng kiểm yêu cầu chủ xe phải kiểm định lại trước khi tham gia giao thông. Trường hợp chở hàng quá tải trọng, quá khổ bắt buộc phải hạ tải mới tiếp tục được lưu thông và xác minh chủ phương tiện là tổ chức hay cá nhân vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, cũng như bảo hiểm y tế hộ gia đình, bảo hiểm y tế học sinh sinh viên luôn có ý nghĩa quan trọng trong việc khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho con em chúng ta. Có thẻ bảo hiểm y tế, khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến, học sinh sinh viên được quỹ bảo hiểm y tế chi trả 80% chi phí khám bệnh và điều trị. Điều này sẽ giúp gia đình các em bớt đi chi phí tài chính khi các em không may gặp phải tai nạn rủi ro hay ốm đau trong cuộc sống học tập, đặc biệt là với các gia đình có thu nhập thấp. Câu chuyện truyền thanh vì sức khỏe con em chúng ta sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu thêm tầm quan trọng và ý nghĩa thiết thực khi tham gia bảo hiểm y tế học sinh sinh viên. Mời quý vị cùng lắng nghe.
Gia đình ông bà Hoan Lạc sống ở xóm Cây Thị, ven sông Hồng. Kinh tế của gia đình chủ yếu dựa vào nông nghiệp và nghề chài lưới nên cuộc sống còn nhiều khó khăn. Cũng giống như nhà ông bà, thu nhập của phần đa các hộ dân nơi đây không dư giả, nên cứ đầu tháng 9, khi năm học mới bắt đầu là cả xóm lại chạy đôn chạy đáo để lo các khoản đóng góp cho con đến trường. Hôm nay, trở về sau buổi họp phụ huynh đầu năm học mới, trong tâm trạng nặng nề lo âu, vừa mở cổng, bà Hoan đã cất tiếng gọi chồng.
Ông Lạc ơi! Ông Lạc đâu rồi? Thằng Long Quan Hồng đâu rồi nhỉ?
Bọn trẻ nó đi giao lưu thể thao văn hóa từ sáng cơ mà. Bà đã đi họp về rồi đấy à? Thế hôm nay có chuyện vui hay sao mà to tiếng từ đầu ngõ thế?
Ôi giời, vui cái nỗi gì? Có mà đang lo sốt vó hết cả lên đây này. Cá một đống tiền chứ ít ỏi gì đâu cơ chứ.
Sốt vó hay sốt vuốt gì thì cũng phải từ từ. Nào, tiền gì? Như thế nào? Bà nói tôi nghe.
Thì đấy, cái tiền đóng góp đầu năm học của thằng Long với con Hồng nhà mình đấy.
Ôi dào ơi, tưởng chuyện gì? Tiền đấy thì năm nào chả phải đóng, năm nào chả phải lo. Xưa như là trái đất.
Nhưng mà năm nay cái tiền mua bảo hiểm y tế học sinh tăng thêm hơn 200.000 một suất so với năm ngoái đấy ông ạ.
Sao bỗng dưng lại tăng thế nhỉ?
Thì nhà trường người ta giải thích rằng năm nay nhà nước tăng mức lương cơ sở từ 1.800.000 đồng lên mức 2.340.000 đồng, nên cái mức đóng bảo hiểm y tế từ mùng 1 tháng 7 cũng tăng lên theo đấy.
Ai chà, thế cụ thể thì mỗi đứa nhà mình là phải đóng mất bao nhiêu?
Ôi giời ơi, đây, tôi ghi ở đây này. Vị trí mỗi đứa nhà mình ấy, nếu mua bảo hiểm y tế học sinh cả năm thì số tiền là 884.520 đồng. Tổng hai đứa ấy là 1.769.040 đồng. Mà năm ngoái mỗi suất chỉ phải đóng có 680.400 đồng thôi. Mà có phải riêng cái khoản này đâu, còn trăm thứ bà dằn khác nữa chứ.
Chết dở thật.
Câu chuyện lo tiền nong mua bảo hiểm y tế cho con giữa hai ông bà Hoan Lạc bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của bà Vui, hàng xóm.
Ôi bà Hoan ơi, bà Hoan ơi, bà đâu rồi, bà Hoan ơi?
Bà Vui đấy à?
Vâng.
Bà vào nhà đi. Mà có chuyện gì mà hớt hớt hải thế?
Ừ, ông Lạc cũng ở nhà đấy à?
Vâng.
Em chào bác nhá.
Vâng, tôi chào bà.
Đấy, vừa ở chỗ họp phụ huynh về là tôi chạy sang đây luôn đấy ạ.
Ừ, chắc lại sang buôn cái chuyện tiền đóng gạo góp đầu năm học chứ gì?
Vâng, sao ông biết? Tài nhớ.
Thì đầu năm học nào cả cái xóm này chả râm ran cái chuyện này mà sao tôi không biết?
Ừ, thì tôi cũng vừa đi họp phụ huynh cho cái thằng lớn về. Hai vợ chồng cũng đang lo cái khoản đóng góp cho bọn trẻ đây này bà này.
Nhà tôi á, tính sơ sơ hai đứa phải nộp khoảng 8 triệu đấy ông bà ạ.
Chết nhỉ.
Gớm, làm cái gì mà cao thế?
Đấy, em ghi cả vào đây này. Này nhá, tiền bảo hiểm y tế học sinh mỗi đứa đã mất gần 900.000. Ôi dồi ôi, tiền đồng phục mùa đông, mùa hè, tiền học thêm bán trú này, tiền ăn trưa cũng ngót nghét 1 triệu rồi. Lại còn tiền đóng mua máy điều hòa nhiệt độ, máy chiếu, tiền đóng góp hỗ trợ xây dựng sân chơi đa năng, tiền quỹ hội phụ huynh học sinh nhá, mua sách vở này, đồ dùng học tập, vân vân và mây mây đấy ông bà.
Thế này
thì nhà mình cũng thế mà ông.
Ơi giời, mà cái sân chơi đa năng ấy là nhà nước xây dựng cơ mà, sao còn phải đóng tiền là thế nào?
Nhà nước đầu tư sân, còn các trang thiết bị phục vụ cho hoạt động trải thảm cỏ nhân tạo thì nhà trường kêu gọi xã hội hóa ông ạ.
Nghe chừng này bàn căng nhé. Dạo này làm ăn kém quá, biết lấy đâu ra tiền mà nộp bây giờ cái chứ. Mà các bà này, các bà xem có cái khoản nào cắt bớt được không chứ, thế này thì...
Tôi thấy khoản nào cũng cần phải đóng cho con nhà mình đi học để bằng chúng bằng bạn ông ạ.
Đúng là khoản nào thì cũng quan trọng cả. Nhưng theo tôi ấy, có thể là cắt cái khoản bảo hiểm y tế học sinh đi là cũng bớt được một khoản kha khá đấy.
Ông nói có lý, 2 suất bảo hiểm y tế đỡ gần 2 triệu đấy ông bà.
Ấy, không được. Cái bảo hiểm y tế học sinh là phải mua chứ ông. Ngộ nhớ con nhà mình, nó mà ốm đau thì làm sao?
Ôi dào ơi, con nhà mình lớp 7, lớp 10 rồi, đang tuổi ăn tuổi nhớn, có ốm đau bao giờ đâu. Đấy, mấy năm vừa rồi mình mua bảo hiểm y tế đều bỏ xó đấy. Chả là ném tiền qua cửa sổ à?
Đúng rồi, hai đứa nhà tôi cũng chả phải dùng đến cái thẻ ấy lần nào, rõ phí của giời. Thống nhất là mình cứ cắt cái khoản bảo hiểm y tế học sinh này ông nhá.
Không, tôi là tôi không đồng ý đâu đấy. Gì thì gì, cứ phải mua cái bảo hiểm y tế học sinh cho chúng nó. Ai mà biết trước được việc gì sẽ xảy ra ngày mai.
Bà đúng là lo bỏ trắng răng. Nếu bọn trẻ nó ốm đau ấy thì đi khám dịch vụ vừa nhanh vừa tiện. Nè, còn tùy bà thôi. Bà có tiền ý thì cứ mua, cứ đóng nhá.
Trời ơi, tôi mà sẵn có tiền ý thì đã phải trả phải bàn với ông. Mà tôi tính thế này ông này.
Tính thế nào?
Ông cứ ứng tạm cho tôi cái khoản tiết kiệm chuẩn bị mua cái cô lái mới ấy.
Này. Bà ấy bỏ ngay cái âm mưu sử dụng cái khoản tiền đầu tư nâng cấp phương tiện làm ăn của tôi đi nhá. Gì thì gì cũng không được đụng vào cái số tiền đấy, nghe chưa?
Giời ơi, thế thì tôi mới bảo ông tạm ứng. Đợt tới ấy, bán lứa lợn ấy, tôi lại hoàn trả đầy đủ cho ông nâng cấp đầu tư. Chỉ là muộn hơn một chút thôi.
Tạm ứng cũng không được. Khoản nào nó ra khoản đấy, tiền làm ăn của người ta không phá được. Tôi cũng quyết định luôn, không có bảo hiểm y tế học sinh học siếc gì năm nay nữa nhá.
Được rồi, đã thế thì kệ ông nhá. Bọn trẻ mà có ốm đau thế nào ấy, thì ông tự lo lấy, đừng có mà gọi đến tôi.
Ok, cứ thế đi. Rồi bà sẽ phải cảm ơn tôi vì quyết định này đấy.
Tôi cũng theo ông, không mua bảo hiểm y tế học sinh của năm nay nữa.
Đúng rồi, bà chọn theo tôi ấy là chuẩn không cả chỉnh.
Đúng là người tính không bằng trời tính. Lời ông Lạc cam kết với bà Hoan chưa được 1 tuần thì thằng Long con trai ông bà đi đá bóng bị gãy xương đòn. Sau khi được bệnh viện đa khoa tỉnh phẫu thuật cấp cứu, ổn định sức khỏe, ông bà Hoan Lạc xin cho con về điều trị tại nhà. Nghe tin này, bà Vui và thầy Hì, giáo viên chủ nhiệm và cũng là hàng xóm nhà ông Lạc đến thăm.
Ông Lạc ơi, bà Hoan ơi, có khách quý đến đây này.
Bà Vui à?
Vâng.
Ôi, chào thầy Hì.
Vâng, em chào hai bác.
Quá. Mời thầy và bà vào nhà.
Dạ vâng, cảm ơn.
Ông Lạc ơi, thầy Hì đến thăm thằng Long ấy này.
Đâu rồi? Thế cầu thủ thương binh của tôi đâu rồi?
Chào thầy giáo chủ nhiệm.
Vâng, em chào bác.
Vâng, chào bà Vui.
Em chào bác.
Vâng, cháu nhà tôi nó đang nằm ở trên tầng ạ. Cô y tá ở trạm xá đang thay băng cho cháu.
Vậy à bác?
Vâng, tôi mời thầy và bà ngồi chơi xây nước.
Vâng, em cảm ơn bác.
Em mời hai bác uống nước.
Vâng ạ, cháu nó cũng khá rồi thầy ạ. Chỉ dăm bữa nữa ấy, là cháu nó đi học trở lại được rồi thầy giáo ạ.
Ồ thế thì tốt quá. Mà em đang tính là cách hỗ trợ học tập nếu cháu phải nghỉ dài ngày. Thế thì không cần nữa rồi.
Thế có phải chi phí nhiều không hả bà?
Tất tần tật các khoản ấy, từ phẫu thuật đến nẹp này, vít này, thuốc thang giường bệnh là 6 triệu bà ạ.
Vâng.
Nhưng ơn giời, cái bảo hiểm y tế học sinh của cháu ấy còn hạn, nên tôi chỉ phải thanh toán có 20%, có 1 triệu 200 nghìn đồng thôi bà ạ.
Vâng, đúng rồi đấy. Bảo hiểm y tế học sinh cũ của các cháu thì thường có hạn đến hết ngày 30 tháng 9 và sang mùng 1 tháng 10 là phải dùng thẻ bảo hiểm y tế của năm học mới các bác ạ.
Ôi dồi ôi, đúng là cái bảo hiểm y tế học sinh lợi thật đấy. Thế mà ông Lạc nhà tôi và bà Vui đây này lại không mua bảo hiểm y tế học sinh năm nay cho bọn trẻ đấy thầy ạ. À.
Ấy, thế là không được. À, các bác không được chủ quan. Thế em hỏi hai bác nhé. Hai bác có biết trước là lúc nào bọn trẻ ốm đau hay là bị bệnh tật không?
Đúng rồi đấy.
Không.
Không chứ gì?
Vâng.
Vâng. Chính vì thế mà mua bảo hiểm y tế học sinh là để phòng lúc trẻ ốm đau, đặc biệt là lúc bệnh nặng phải nằm viện dài ngày hay
đấy,
gặp tai nạn thương tích bất ngờ như là trường hợp của em Long nhà mình đây đấy.
Đấy đấy. Khổ thế đấy.
Thật đúng là chẳng ai học được chứ ngờ thầy giáo ạ.
Vâng. À, nhiều người thì cũng nghĩ đơn giản như hai bác đây và cũng đã phải trả giá khi con bị bệnh nặng, phải nằm viện chi phí cao và không được hỗ trợ của bảo hiểm y tế hay bác ạ?
À, thầy Hỷ ơi,
dạ,
thầy cho tôi hỏi một câu nhé.
Dạ.
Thế cái mức bảo hiểm y tế chi trả cao nhất ấy, cho một trường hợp là bao nhiêu?
À, cái này thì cũng tùy vào từng trường hợp cụ thể khi nằm viện. Nhưng có nhiều cháu bệnh nặng phải sử dụng kỹ thuật cao trong điều trị, được hỗ trợ cả 100 triệu đồng đấy.
Ủa thế cơ à?
Vâng.
Ai chả chả.
Thế à, hai bác ạ, nhờ có tấm thẻ bảo hiểm y tế, nếu học sinh, sinh viên đi khám chữa bệnh đúng tuyến này, thì sẽ được quỹ bảo hiểm y tế chi trả 80% chi phí khám chữa bệnh. Và trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến, thì các em sẽ được hưởng 40% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện đấy.
Vâng.
Ôi dồi ôi, tôi nghe nói có thẻ bảo hiểm y tế, các cháu còn được chăm sóc sức khỏe ngay tại trường, phải không hả thầy?
Vâng, đúng rồi đấy bác Vui ạ. Nhờ nguồn hỗ trợ từ bảo hiểm y tế mà các nhà trường đều có tủ thuốc này, rồi có nhân viên y tế học đường này, thường xuyên chủ động theo dõi sức khỏe cho các cháu hàng ngày, rồi lập hồ sơ sức khỏe ban đầu cho học sinh, kịp thời sơ cứu cho các cháu gặp những vấn đề về sức khỏe ngay tại lớp học trước khi mà chuyển lên các cái tuyến cơ sở y tế.
Quá tốt! Ấy thế mà vẫn có người không chịu mua đấy.
Tôi biết là vào đầu năm học mới thì các gia đình thường gặp khó khăn khi phải chi phí một lúc là rất nhiều khoản tiền. Nhưng các bác phải xác định mua bảo hiểm y tế học sinh luôn là lựa chọn đầu tiên cho các cháu nhà mình. Đấy, nếu khó khăn không mua ngay được cả năm thì gia đình có thể đóng theo phương thức ngắn hạn như là 3 tháng này, 6 tháng hay là 9 tháng cũng được. Rồi sau đó chúng ta lại đóng tiếp.
Thế à?
Vâng.
Hay quá.
Hay thật đấy.
Thế thì tôi sẽ mua cho các cháu loại 3 tháng. Có tiền tôi lại mua tiếp.
Mức đóng 3 tháng từ mùng 1 tháng 7 năm 2024 là 315.000 đồng và được nhà nước hỗ trợ 30%, nên bác Vui chỉ phải đóng có 221.130 đồng thôi.
Thế à?
Vâng.
Ôi giời,
bà Hoan, bà xem mua ở mức nào ấy cho nó phù hợp thì chọn nhá.
Tôi tính thế này ông ạ.
Ừ.
Đằng nào cũng thế, mua trước ấy thì khỏi phải mua sau.
Ừ.
Mình cứ chủ động mua luôn cho cả năm cho bọn trẻ đi ông ạ.
Đúng rồi.
Ừ. Đúng. Qua vụ tai nạn của thằng Long tôi mới tỉnh ra. Tôi quyết định rồi, tạm dừng nâng cấp phương tiện để mua bảo hiểm y tế học sinh cho hai đứa con nhà mình.
Ừ, đúng rồi đấy.
Vâng. À, mức đóng cả năm là 1.263.600 đồng các bác ạ.
Vâng.
Nhưng gia đình của bác đây thì chỉ phải đóng có 884.520 đồng thôi.
Thế ạ.
Vâng. Thế bảo hiểm y tế học sinh chính là chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước để nhằm hướng tới mục tiêu là chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước.
Vâng.
Bởi vậy, vì sức khỏe của con em chúng ta, mỗi gia đình cần phải mua bảo hiểm y tế học sinh đầy đủ cho các cháu.
Vâng. Đúng rồi đấy.
Mua bảo hiểm y tế học sinh vì sức khỏe con em chúng ta.
Phần cuối chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm thực hiện hiệu quả đề án chuyển đổi của tỉnh và nâng cao chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính, thời gian qua, xã Động Quan, huyện Lục Yên đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ thực hiện nhiệm vụ được giao, đồng thời yêu cầu đội ngũ cán bộ không ngừng nâng cao ý thức, thái độ phục vụ, tạo điều kiện tối đa cho người dân và doanh nghiệp khi đến thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Chị Bùi Thị Văn ở thôn 6, xã Động Quan đến bộ phận hành chính công để thực hiện làm một số giấy tờ liên quan đến việc xin xác nhận tạm trú tạm vắng cho các cháu học sinh đến ở nhờ nhà để theo học cấp 3 tại trường phổ thông trung học Động Quan. Đến đây, với sự tận tình hướng dẫn của đội ngũ công chức cấp xã, nên chỉ trong thời gian ngắn, các trình tự thủ tục đăng ký tạm trú tạm vắng của chị nhanh chóng được thực hiện xong. Giúp chị tiết kiệm được thời gian và chi phí đi lại, chị Văn cho biết.
Trước đây thì là chúng tôi mà đến để làm việc với cơ quan hành chính này thì là thứ nhất là đường xá đi lại là của dân họ cũng khó khăn, nhưng bây giờ là đường xá đi lại là cũng thuận tiện. Trước đây đi lại là khó khăn và làm thì nó cũng có thể lâu hơn mà nhiều lúc là cũng còn phải chờ đợi, nhưng mà hiện tại đến bây giờ ấy thì là đi lại thì nó dễ dàng mà làm thì là thủ tục nó cũng nhanh gọn, không phiền hà mà có thể chúng tôi gửi được nhanh chóng để được cũng được đảm bảo được bớt được cái thời gian cho bà con để còn về còn đi làm việc gia đình.
Xác định cải cách thủ tục hành chính gắn liền với công tác chuyển đổi số góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước. Thời gian qua, xã Động Quan huyện Lục Yên nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của tỉnh và huyện trong việc thực hiện hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho các tổ chức cá nhân trong khi thực hiện các thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, 20 cán bộ công chức xã đã được tập huấn nghiệp vụ chuyên môn sử dụng thành thạo máy tính cũng như các ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc và các phần mềm quản lý trong công tác quản lý, điều hành bao gồm hệ thống quản lý văn bản điều hành, hệ thống thư điện tử, hệ thống một cửa điện tử, trang thông tin điện tử có chức năng cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Anh Đông Văn Chới, công chức văn phòng thống kê xã Động Quan cho biết.
Về cái mặt tích cực thì là phục vụ tốt hơn cho bà con nhân dân. Đấy, bà con cũng dễ hiểu, am hiểu hơn với trong tất cả các cái thủ tục hành chính. Cũng không vướng mắc gì cả, bởi vì khi lên đến xã thì đối với cán bộ công chức xã là hầu như là hỗ trợ bà con nhân dân là hết phần việc của mình. Là bọn em phải nâng cao cái quá trình là học tập và rèn luyện, tiếp thu liên tục. Bởi vì hiện nay thì trong công cuộc chuyển đổi số thì hầu như là phải lúc nào phải cập nhật về kiến thức thì mới theo kịp trong quá trình chuyển đổi số và cải cách hành chính.
Nâng cao chất lượng công tác cải cách thủ tục hành chính tạo sự tin tưởng cho người dân cũng như các doanh nghiệp, xã Động Quan đã phân công rõ người rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, tạo sự chuyển biến tích cực của đội ngũ công chức xã trong thi hành công vụ. Đến nay tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trực tiếp luôn đảm bảo ở mức độ trên 95% đến 100%. Việc tiếp nhận hồ sơ được thực hiện theo đúng quy trình và quy định, không có hồ sơ quá hạn, tồn đọng. Ông Hoàng Văn Đình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Động Quan nói:
để đáp ứng được yêu cầu công việc trong mục tiêu phục vụ nhân dân thì ngoài những kiến thức chuyên môn, kỹ năng thì đội ngũ cán bộ công chức làm bộ phận chính công thì cũng đã nâng cao cái trách nhiệm cũng như là tinh thần làm việc, học hỏi, tìm tòi, ứng dụng công nghệ thông tin trong cái việc đáp ứng cái giải quyết thủ tục hành chính trên nền tảng số cũng như là dành thời gian tốt nhất để hướng dẫn và phục vụ yêu cầu của người dân. Cái việc mà giúp cho người dân sớm giải quyết các thủ tục hành chính cũng được kịp thời hơn. Người dân cũng đồng hành và cũng tạo điều kiện tốt nhất trong việc mà thanh toán trên điện tử cũng như là cái giải quyết các thủ tục được sớm.
Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp trong thực hiện cải cách thủ tục ở xã Động Quan, đã mang lại niềm tin, sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch, qua đó còn góp phần nâng cao năng lực trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức trong việc lãnh đạo điều hành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới cho địa phương.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.